thủ chấp, đã thủ chấp cái thân mình là của mình, với giá nào tôi cũng phải bảo vệ nó cho đinh vực nào. Thế cho nên làm bậy cũng sẵn sàng. Thế cái làm bậy gọi là ác hạnh. Tinh tấn, phải tinh tấn chấm tất cả ác hạnh. Tinh tấn chế ngự tham sân si. Câu này là dạy mình cái gì? Chế ngự cái tâm tham thì trong mấy cái xem của 12 nhân duyên nó đứng ở chỗ nào? Chứ tức là cái chữ ái đó. Chế ngự tham sân si tức là về cái quen ái, tức là đã có xúc tới cảnh trần, đã có cái thọ lạnh cảnh đó, hoặc vui hoặc buồn, cho nên bây giờ nó khởi lên cái tâm tham sân và si. Con phải đề phòng ngay từ lúc nó mới chặt. Có phải từ trên đến đây có phải dặn chúng mình cẩn thận không? Nói đi nói lại, nói mặt trái nói mặt phải, dặn dò kỹ lưỡng. Này, từ lúc mới chạm vào cảnh trần chớ có hững hờ. Hai cái chữ hững hờ nghĩa là thế nào? Chớ có coi thường, chớ có buông lung. Nhiều khi các cô hững hờ cứ xin phép về nhà thế về nhà rồi ở nhà mở cái máy hát hay là có cái video đó, vừa bây giờ nó lại vừa nói, nó lại vừa truyền hình cả, vừa có ảnh mắt, nó vừa gọi con mắt, nó vừa gọi cái tai. Đấy. Thế thì là nhiều khi không định tâm đâu. Về là định có việc, hoặc là chữa bệnh, hoặc việc này việc kia, đâu có định tâm. Nhưng mà có cái video đấy, rồi các cô hững hờ. Đấy. Hững hờ để tâm duyên cảnh. Đấy. Nghĩa là nhân tiện có cái video đấy thì hững hờ đưa mắt ngó, rồi hững hờ cứ để cái tai nó nghe. Cái chữ hững hờ đây tức là không có cái sự đề phòng, coi thường, buông lung. Thì lúc đầu nó chỉ có thế thôi, nhưng mà rồi thấy cái hình lạ lạ hay hay, thấy là ngó, để tâm ngó. Thấy cái âm thanh nó dịu dịu cái tai, thế là lắng tai nghe. Thì như thế có còn hững hờ nữa không? Đã gì? Rồi, đã mất rồi, bị trói rồi. Tôi kể thế cho nên rằng đây Phật tỏ dạy cẩn thận mà bảo hộ thiện pháp. Thiện pháp ở đâu mà con bảo hộ nhỉ? Căn của con thì đã đành ở sáu căn, nhưng mà có cái gì nó, cái thiện pháp mà nó chứa ở chỗ nào? Dừng ở sáu căn thì cũng đỡ đấy. Nó đưa tới cái ác hạnh thì là nó phải vào tới đâu? Nó phải vào cái tạng thức, nó phải vào cái tâm con, phải không? Cho nên cái thiện pháp này hiện tại nó đang đứng ở đâu? Trong tâm của mình. Thế cho nên phải đề phòng. Con cho thí dụ, con bảo hộ cái thiện pháp để phòng giặc, nó đừng có cướp mất cái thiện pháp của con. Cho nên gọi là cướp mất, cướp của. Hộ thiện pháp như phòng giặc không cho vào nhà cướp của. Thì con cho thí dụ cho nó rõ cái việc này. Thiện pháp đó là trong tâm của con. Con cho thí dụ một vài cái thiện pháp con đang có của báu ở trong tâm của con. Bây giờ cái 10 giới sa di, đó là thiện pháp của cô. Giờ trong tâm con có đủ 10 giới sa di chưa? Nói đấy, thí dụ như trong tâm mình có đủ 10 giới sa di đấy, thì đó là con có thiện pháp ở trong tâm. Bây giờ con phải phòng giặc, không cho giặc nó vào nhà cướp của là thế nào? Còn quán ngay cái âm thanh nó là hư vọng, còn không bận lòng những cái ta nhạc nữa. Như thế thì cái âm thanh nó là cái thằng giặc, nó không có vào trong tâm con, nó cướp cái giới phẩm của con được. Thì đó, chúng ta hàng ngày có 10 giới là của gia tài đấy. Đức Thích Ca để cho mình cái gia tài đó, để kiếp này kiếp khác mình được bình an, đỡ khổ. Thế thì bây giờ giữ lấy 10 cái giới ở trong tâm. Mỗi khi cái hoàn cảnh nào nó dụ dỗ, mình cũng không để cho giặc vào trong nhà ăn cướp mất cái giới phẩm của mình. Con năng sát để thành điện việc hộ sáu căn là những gì nhỉ? Thế thì muốn hộ được sáu căn mình phải có năm cái ông hộ pháp này. Ông thứ nhất là giới. Tại làm sao giới luật lại giúp cho chúng ta hộ được sáu căn? À, có mình đã thọ mười giới sa di rồi, cho nên về nhà có âm nhạc không có để tai nghe nữa. Thế cho nên nhờ cái giới luật mà mình giữ được sáu căn không có buông lung. Buổi chiều đáng lẽ mọi người đã ăn, thường người ta ăn chiều người ta lại hay làm những cái món ngon à, nhưng mình đã giữ giới rồi cho nên giữ cái con mắt không ngó vào cái món ăn, giữ cái tay không có đụng chạm vào cái món ăn, giữ cái lưỡi không có xúc chạm vào cái vị trần. Thế như thế là nhờ giới luật mà mình bảo hộ được sáu căn không làm những các ác hạnh. Rồi lại do nhẫn, mà thể lại phải cần có nhẫn thì mới có thể hộ được sáu căn. Là vì sao? Có nhẫn mình nghe cái tiếng la. Cái nhẫn này nó phải có hai mặt, nhẫn trong và nhẫn ngoài. Đó. Ngoài nhẫn cái tiếng la mắng, tiếng sỉ nhục, mình nhẫn với cái âm thanh. Trong thì nhẫn với cái bực tức của mình, cái vô minh của mình nó nổi lên để nó chống đối với âm thanh đó. Thế thì mình phải có cái sức nhẫn, mình kềm nó lại, mình không cho nó bật ra, thì cái miệng mình mới không nói láo. Chứ nếu mình có một lời mình nói láo mà xuất với người trên, đó, ở trong luật sa di đó, ác nhẫn thị sư là tội rồi, chứ đừng nói nó phát ra lời nói nữa. Thế nào là ác nhẫn thị sư nhỉ? Dùng con mắt ác mà nhìn thầy, người ta la mình ngước lên mình ngó. Cái con mắt không hài, cái con mắt bực bội, cái con mắt tức tối mà nhìn, thì đó, cái con mắt ấy gọi là ác nhẫn mà tội đọa địa ngục. Chỉ có thế thôi, chỉ có con mắt ngó ông thầy thôi mà cũng vào địa ngục rồi. Ông nào ở trong luân hoàn của mình lễ nhỉ? Một lời nói 80 ức kiếp ở trong địa ngục. Thế thì một lời nói thì chắc một cái tích tắc thôi, không bao nhiêu, nhưng mà 80 ức kiếp trả cái quả báo. Cho nên cái sinh ở trong cái đời sinh tử này, cái việc những các cái nhân quả nó nặng nề lắm. Thế cho nên rằng nếu mình không có đức nhẫn à, thì quay lại mà ngó ông thầy với cái con mắt giận dữ, đó là ác nhẫn thị sư. Nếu chi là bực nữa thì miệng nó phát ra cái câu nói. Thế cho nên có đức nhẫn là cái quan hệ nhất. Đạo hạnh mà không có, các tổ đã nói có được cái đức nhẫn ấy, thì coi như là nửa đường Phật pháp mình đã xong rồi. Mà nếu không có đức nhẫn thì coi như chưa đi được bước nào. Thế lại có một ông hộ pháp thứ ba nữa là ông trí nhớ. Tại sao lại phải cần đến trí nhớ hộ được sáu căn? Cơ nghiệp có mười giới mà lại quên thì không thể nói chuyện được nữa rồi. Lại phải có trí tuệ nữa mới hộ được sáu căn. Tại sao phải có trí tuệ? Tịnh giới, hộ pháp thứ tư. Đấy, nếu mà con có trí tuệ, cần nhất là phải có trí tuệ. Chứ còn nếu con nhớ, nhớ là mình phải giữ giới à. Rồi con nhẫn, con ví dụ như con thấy cái áo của cô bạn có một cái áo đẹp, con muốn, con thích lắm à. Thì dù là con nhớ đi giới luật, dù là con cố con nhẫn, con ghi cái tâm nó đừng có bật đến cái áo của người ta. Thế nhưng mà nếu mà con vẫn cứ thấy cái áo nó đẹp và con vẫn hay, thì dù hôm nay con nhẫn được chứ mai con cũng không nhẫn được. Thế nào cũng tìm cách, nếu không ăn cắp được của người ta thì cũng xoay sở tiền bạc, cách nào có được cái áo thì thôi. Hôm nay nhẫn, vuốt ngực nhẫn, mai lại vuốt ngực nhẫn, như mốt nó không nhẫn được nữa đâu, bởi vì vẫn thấy cái áo là đẹp. Còn nếu mà con quán bất tịnh con thấy cái thân con nó thú mắt, nó những dòi nó bỏ. Nó là cái đống xương sẽ long dụng trả về đất, chẳng có nghĩa lý gì mà chẳng phải mình. Khi tỉnh ra được như thế rồi ấy, thì con có thích cái áo đẹp nữa không? Có thích nữa không? À, bởi vì cái thân sở dĩ mà thích cái áo đẹp là để muốn đắp nó vào thân mình để cho mình đẹp thêm. Mà bây giờ thấy những con dòi nó bò trong bò ngoài ở trong cái da, cái thịt, cái xương của mình đấy, thấy là một cái đống thịt thối, thì liệu rằng thì cái áo đẹp dùng làm gì? Tự nhiên không thiết cái gì nữa. Thế cho nên phải có trí tuệ, thấy rõ được cái thân này hư vọng thì cái lòng tham nó mới hết. Chứ còn nói chuyện nhẫn mới nhớ mà không có tuệ phải nghi ngờ lắm, khó lắm. Cho nên cái tuệ là cái gốc. Thế rồi bây giờ con muốn hộ được sáu căn ấy, con lại phải có đức tinh tấn. Thì cái tinh tấn đây con có hai việc. Một ấy là tinh tấn chăm quán, để nó hôm qua nó nhớ, hôm nay nó cũng nhớ. Chứ nếu con quán một hôm rồi con bỏ bảy hôm thì cái sức quán, cái sức tuệ nó khai, nó mờ đi. Cho nên phải tinh tấn có trí tuệ, tinh tấn tu để giác tỉnh. Thế thì lúc nào mình cũng giác tỉnh, tức là lúc nào mình cũng nhớ được cái việc ấy, thế thì mình mới không phạm. Cho nên là điểm thứ nhất là phải tinh tấn tu trí tuệ, điểm thứ hai là phải tinh tấn để ý sáu căn. Chứ buổi sáng mình để giữ gìn sáu căn, rồi buổi chiều mình lại hững hờ. Thì buổi sáng có thể là mình thanh tịnh, mà buổi chiều mình lại bị vướng mắc. Cho nên phải có cái sự cố gắng liên tục để ý đến sáu căn. Mỗi khi nó gặp sáu trần, mình trừ cái kết sửa ngay từ lúc nó chưa kết. Mình có năm cái vị hộ pháp, bây giờ không hộ được sáu căn là mình cũng có năm thứ. Dĩ nhiên là năm thứ ngược lại, nghĩa là không có năm cái pháp hộ thì sẽ có năm cái pháp phá. Thì năm cái pháp phá là cái gì nhỉ? Trái lại với năm cái pháp thêm. Khi một trần tiếp xúc với một căn mà có một hộ pháp phát sanh thì cái vị tỳ kheo ấy hộ sáu căn trong sạch. Đó, con cho một thí dụ, bởi vì một cái giới thôi thì thực là nó gồm cả năm này. Năm cái này chưa làm năm, nhưng mỗi cái nó gồm cả năm. Thí dụ như bây giờ con giữ giới tuyệt đối, thì con đã định tâm là con giữ giới. Thì trong khi con định tâm giữ giới ấy, con có trí nhớ cái giới được không?
Có.
Thì đó là con có cái trí nhớ rồi. Mà con có trí tuệ không?
Có.
Cái người mà đã biết quyết định giữ giới là người có trí tuệ đó. Đã. Mà trong lúc bây giờ con có nhẫn cái tâm tham của con không?
Có.
Nhẫn cái tâm cùng tham của mình. Thế thì mà mình vẫn sáng nhớ, chiều nhớ như thế, tức là con có tinh tấn. Cho nên con có một ông hộ pháp là cái nhớ trì giới thì con có thể giữ được sáu căn thanh tịnh đó, phải không?
Dạ.
Thế mà không những là một ông hộ pháp này, nghĩa là con cứ có một thì tức là con có cả năm này. Con phải có cả năm, một nhưng mà một mà phải thật mạnh. Thí dụ như bây giờ con có thì cái đó là cái giới, bây giờ con có cái nhẫn đi, con có cái đức nhẫn đi, thì trong cái lúc có đức nhẫn ấy là con có trí tuệ không? Mà con có trí nhớ không? Đó. Mà nhẫn là nhẫn cái gì? Nhẫn cảnh để giữ được cái sáu căn thanh tịnh thì có giới ở trong không?
Đã có.
Thế dĩ nhiên là có tinh tấn ở trong. Cho nên đây nói là cứ nhớ được lấy một cái cũng là quý lắm rồi. Một cái mà vững mà mạnh thì là con có đủ khả năng, thì là con giữ được. Cho nên đây nói là hễ cứ có một trần tiếp xúc với một căn mà lấy có một hộ pháp phát sanh thì con cũng có thể thanh tịnh được sáu căn. Lộ trình tâm chân nhãn căn, thế nào gọi là lộ trình tâm chân thường? Lộ là con đường, chứ trình tức là cái cái gì, tức là cái việc con phải trải qua đó, cái mắt nó cái tai của mình trong chỉ trình nó có bộ nhĩ, tức là nó có cái mắt tai mình đang thấy, thấy trên cái con đường ấy mình thấy những cái gì. Thì lộ trình tức là trên cái đường đi của mình, cái thì cái đường đi của cái tâm, cái trai, cái chữ lộ trình nó là một cái danh từ kép, bây giờ nghĩa là người ta nói cái con đường đi đấy thôi. Vậy thì lộ trình tâm trong nhãn căn là cái đường đi để mà phát sanh ra được cái nhẫn thức. Khi cái nhẫn thức nó sanh ra ở nơi mắt thì cái bước đi thế nào? Thì đây ngài nói rằng con mắt vừa tiếp xúc sắc trần liền có bảy hiện tượng biến động tiếp tục, tức là cái nhẫn thức ấy, nó phát sanh là phải có bảy cái bước tiến, bảy cái sự biến hóa thì có cái nhẫn thức mới sanh. Điểm thứ nhất là tâm bình thường. Tâm bình thường tức là cái tâm thức hiện tại của chúng ta bây giờ đây, thì gọi là tâm bình thường, tức là cái tâm thức rung động một sát na rồi dừng lại một sát na. Thì cái tâm của chúng ta đấy, bây giờ ví dụ như là cái nghĩ thức nó phát sanh này, thì trước hết là cái tâm của chúng ta nó đang an đây. Tâm của chúng ta nó đang an thì bỗng nhiên có một cái động này, một cái động thì cả cái tâm của chúng ta nó bị rung động một sát na, tức là toàn thân chúng ta bị rung động. Nhưng mà đây ấy, là nói đến cái mà chúng ta không biết, chỉ có mắt Phật mới thấy thôi. Thì đây Phật phân tách cho chúng ta thấy, cho chúng ta học. Chứ còn chúng ta thì dĩ nhiên là sống thô, chỉ khi nào đến cái ý thức nó quyết định như là lúc bây giờ mình mới biết thôi. Thì khi mà có bất luận có một cái gì nó bất thường xảy ra thì trước hết là cái tâm toàn thân của chúng ta đã, tất cả cái tâm của chúng ta đã, nó rung động một sát na rồi nó dừng lại. Sát na nghĩa là một cái thời gian ngắn vô cùng. Bây giờ chúng ta cái thời gian ngắn nhất mà khoa học bây giờ người ta biết tới thì gọi là cái gì, cái tích tắc, và gọi là một giây, tức là một cái tích tắc một giây. Còn bây giờ một giây ấy, nó có rất nhiều sát na trong một giây. Thế thì bây giờ cái tâm của chúng ta đó, bắt đầu bị động một sát na rồi dừng lại một sát na. Đến cái sát na thứ hai là cái ngũ môn hướng tâm. Ngũ môn hướng tâm tức là cái tâm của cả năm cửa nó đều hướng về. Đã. Thì gọi là ngũ môn. Ngũ môn tức là ngũ là năm, năm cái cửa, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thì cả năm cửa, cái tâm hướng của cả năm cửa đó, nó tìm kiếm xem cái cảnh trần vừa phát sanh là cái gì. Đã. Cho nên có một cái gì nó động thì là chúng ta để ý ngừng cái thân, cái tâm mình nó trừng lặng lại, nó được rung động, tức là nó bị cái động đó thì rồi nó trừng lại một sát na, nó ngừng lại, nó ngừng lại là cả năm căn mình đều trừng lặng lại. Thì rồi nó tìm xem là cái động này ấy, là do đâu.
Được thời dừng lại có nghĩa là mình để ý cả năm căn nó để ý đúng không?
Cả năm căn mình trừng lặng lại. Bây giờ là mới có, cũng như là khi bây giờ có một cái người lạ người ta tới thì trước hết là các vị hẳn dừng lại đã, đang học cũng dừng lại, đang thấy cũng dừng cái mắt lại, đang nghe cũng dừng cái tai lại, trừng cái tâm lại. Trừng cái tâm lại để làm gì? Để tìm xem cái động này nó là cái gì. Cho nên gọi là gọi là tìm kiếm cái cảnh trần, chưa biết nó thuộc về sắc hay thanh, chưa biết nó thuộc về thứ nào. Đấy. Còn tìm để xem cái cảnh trần nó vừa phát sanh, như thế một sát na. Thế bây giờ một sát na ấy xong, tìm kiếm nó biết là cái việc này là thuộc về con mắt, phải không? Thế là bây giờ biết là có người tới, thế là mở mắt ra ngó, quay đầu lại nhìn. Đấy. Chứ còn lúc đầu là mình phải dừng cả năm, đang ngồi nghe học đây, thì bây giờ dừng cái tai lại không nghe nữa, dừng cái mắt lại, thì cả năm căn của mình, gọi là ngũ môn, dừng lại để xem một cái sắp tới đây nó là cái gì. Đấy. Khi biết rằng đó là ở nơi con mắt, thì lúc là quay đầu mắt ngó thẳng. Thế mà nếu là biết là cái âm thanh, thì lúc bây giờ lắng tai nghe. Biết là mình được ăn chè, thì lúc bây giờ cái lưỡi nó để ý. Thế thì bây giờ mình dừng lại, đó. Thì cả cái ngũ môn này nó dừng lại một cái na, nó tìm cái gì đó. Thì bây giờ biết là có một cái sắc trần xuất hiện, cho nên cái nhãn thức ấy, nó có một sắc na nó hiện. Đó. Thì cái nhãn thức này ấy, trong cái nhãn thức này ấy, nó đủ cả thọ, tưởng và tư. Đấy, cái suy đạt ấy, tức là tưởng, cái xác định ấy, tức là cái tư đấy, thọ, nó có đủ năm biến cảnh là xúc tác ý thọ tưởng tư. Đấy. Thế đến cái thứ bảy là cái anh tốc hành này là cái anh ý thức ấy, bây giờ mới quyết định. Mới quyết định là mình phải nhìn, mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia. Ví dụ như cái trái nó rơi thì biết là đấy cái trái cây nó rơi, thì bây giờ mới quyết định về cái việc cái thân phải khởi cái thân thức để nhặt cái trái lên. Đấy. Hay là quyết định là cái người này có một người khách lạ tới, thì lúc bây giờ cái ý thức nó để ý, nó quan sát, đó là thì tức là cái việc như thế là một nhẫn thức sanh. Nó phải có bảy cái biến hóa này ở trong thân mình. Nói lại xem nè, cái nhất tích tắc đồng hồ này ấy, thì nó phải gồm là bao nhiêu sát na đó. Trong kinh thì không nói rõ, bởi vì thời Phật chưa có đồng hồ, cho nên cứ nói đến cái sát na thôi. Chỉ biết là một cái sát na là một cái thời gian hết sức ngắn mà chúng mình không đo lường được, vì cái ý thức của mình nó thô lắm, nó không đo lường được cái này. Mắt các vị Bồ Tát mới thấy được rồi, của mình nó không đang yên lặng, cái tâm của mình nó đang làm việc của nó như nó đang nghe bài đây.
Thế nó đang dừng lại nhé.
Nó đang làm việc đây thì nó phải dừng lại. Đấy. Nghĩa là nó ngừng cái việc nó đang làm để nó chú ý. Cho nên bây giờ nó đang nghe bài đó, nó không nghe nữa. Nó đang thấy mọi chị em đây, nó ngừng lại. Thì cả năm căn nó ngừng lại. Là nó lúc đầu nó rung động, nghĩa là có một cái báo động, có một cái sự gì mới tới. Thế là nó báo động một sát na, xong rồi cả cái tâm của mình nó đang làm việc gì đó, nó dừng lại một sát na, tức là nó định thần lại. Nó định thần lại rồi, khi nó định thần ấy thì một cái gì nữa xảy ra, cũng môn hướng tâm này. Cái tâm này gọi là ngũ môn hướng tâm, cũng như tâm tham, tâm sân, thì ở đây gọi là ngũ môn hướng tâm, tức là cái tâm hướng của cả năm căn. Nó tìm kiếm xem cái cảnh này nó thuộc về loại nào. Nếu là thuộc về cái loại sắc, thấy thì nhẫn thức nó mới sanh. Nếu mà thuộc về loại thanh trần thì cái nghĩ thức nó sanh. Nếu mà là có cái kẹo bỏ ra miệng thì cái gì nó sanh? Thì thiệt thức nó sanh, ví dụ thế. Thế cho nên cả năm căn này nó phải dừng lại, rồi cả năm căn này nó để tâm, để nó hướng, gọi là ngũ môn hướng tâm. Đấy. Tức là một cái tâm đấy, nhưng mà cái tâm này ấy là chung của cả năm căn, cho nên gọi là ngũ môn. Đấy. Thế thì cái tâm của cả cái ngũ môn này ấy, nó làm gì? Nó cùng để ý, nó kiếm xem có phải việc của nó không thì nó làm. Đấy. Thì cái để ý của nó để ý. Thì cái đó một sát na, trong một sát na thì nghĩa là nó nhanh lắm. Thế rồi bây giờ biết là thuộc về cái sắc trần đấy, vậy thì anh nhãn thức anh thò ra, thì anh nhãn thức anh làm gì? nhãn thức, nhãn thức tức là lúc bạn có thức rồi, tức là cái nhãn thức nó chụp cái ảnh, thế cho nên gọi là nhãn thức đã sống, tức là cái hình ảnh đã hiện, thì cái hình ảnh nó hiện một thì ngay lúc bây giờ là nó có thọ, cho nên gọi là thọ, thọ là bị là cái này có cảm tình hay là ác cảm đó gọi là thọ. Nhưng mà nhớ là cái cảm tình với ác cảm của chúng ta đó thì nó thuộc về cái thứ bảy cơ, cái tốc hành tâm là cái thức thứ bảy cơ, à thức thứ sáu, à tức là gọi là gì, cái ý thức, à cái số bảy ở đây này tức là nói về cái ý thức là cái tốc hành tâm, đến cái anh ý thức cái lúc bây giờ anh mới quyết định. Thế còn cái thọ trên cái số bốn này ấy, là thọ của nhẫn thức, cho nên nó vi tế lắm, chỉ có Phật biết thì cho chúng ta, chính là chúng ta, nhưng mà chúng ta không biết. Để cái nhẫn thức nó có thọ, rồi nó có suy đạt, đấy, tức là tưởng, là suy ngẫm xem nó thế nào. Rồi đến cái thứ sáu là nó xác định, chứ đâu có phải thuộc về ý thức. Đấy. Thì thầy nói với con rằng cái này là cái nhanh lắm, từng sát na một, mà thì giống như ở trong di thức mình học ấy, thì cái nhẫn thức của mình nó đủ cả năm biến hành, nhớ không?
Yeah.
Xúc, tác, ký, thọ, tưởng, tư, đấy, nó đủ năm cái. Thì ở đây chỉ nói đến cái thọ, cái suy đạt và cái xác định. Thế khi quyết định rồi tức là cái thứ mấy đã ra?
Cái
tốc hành tâm là cái thứ sáu nó ra, tức là cái thức thứ mấy, thứ sáu đó, tức là gọi là mình gọi là cái ý thức đó. Đấy. Cái tốc hành tâm ấy tức là cái tâm mà nó quyết định để làm cái việc này, đã quyết định phải suy xét cái người này, quyết định phải lắng nghe cái âm thanh đó, quyết định cái gì thì đấy, nó thuộc về cái tốc hành tâm. Thì đặt tên là tốc hành tâm, tức là cái thức thứ sáu là đã xem vào, thì nó mới có cái quyết định làm cái gì. Tuy đây nói xác định, nhưng mà cái xác định, cái số sáu xác định ở đây ấy, là của cái nhãn thức, tức là thuộc về năm cái biến hành xúc tác ý thọ tưởng tư đấy thôi, là mắt đã gặp. Đây như là trong cơ thể mình nó có một cái báo động, có một cái gì sắp xảy tới. Đấy. Thế thì vì người thành là cái tâm bình thường của mình ấy, nó mới dừng công việc lại. Thế rồi sao nữa?
Tính là pháp môn,
đang nhớ cái chữ ngũ môn tâm hướng, đang cái danh từ nó bốn chữ.
Dạ.
Cái gì là ngũ môn tâm hướng?
Tính là thế.
Lúc bây giờ cả năm căn nó dừng lại để nó để ý xem là cái nào phải dùng đến. Cho nên cả ngũ môn.
Kính thưa thầy,
về
tới cái biến động thứ ba.
Dạ. Thế là bây giờ cái nhận thức mới sanh. Nhận thức mới sanh, nếu mà là về cái sắc nó hiện thì cái nhận thức sanh, còn nếu về âm thanh thì cái nhĩ thức sanh. Lúc bây giờ trong năm môn của mình một cái nó phát ra, cầm đến cái nào thì một cái ấy nó ra, nó hiện. Rồi gì nữa? Rồi gì? Suy đạt và xác định. Con hiểu thế nào là suy đạt?
Cái mặt khác
của cái nhận thức đấy.
Dạ.
Thật ra những cái này chúng ta không biết được đâu, đây là chỉ có Phật nói hộ đấy thôi. Phật thấy, Phật nói chứ chúng ta không thể nào biết được cái này. Cái này chỉ có thánh nhân mới biết thôi. Còn cái nhận thức của mình nó đi nhanh lắm, trong đời cái sát na này nó đi nhanh lắm, mình không hề biết. Đây là học trong sách của Phật thì Phật dạy thì biết như thế thôi. Đấy. Thế thì cái thọ mấy cái suy đạt mấy cái xác định này là của cái thức nào? Còn cái thứ thọ với cái suy đạt với cái xác định này ấy, là một cái nó nhanh hơn là điện mà của cái thức nhận thức, chứ không phải là của cái thức thứ sáu. Thì dĩ nhiên là nó cũng có cái thọ như ba cái thọ kia, nhưng mà chúng mình học ba cái thọ là của cái ý thức. Còn cái đây là vì mình học thì Phật cũng chỉ dạy thì mình cũng biết thế thôi, chúng cái nhận thức là chỉ là một cái nó hiện cái hình lên thôi. Nhưng mà ngay cái lúc nó hiện hình ấy thì nó có thọ, có suy đạt, có xác định. Nhưng mà cái việc nó vi tế quá mình không thấy cả. Suy đạt tức là suy ngẫm. Nhưng mà con nhớ rằng đây không phải là cái ý thức. Cái ý thức ấy, tức là cái tưởng ấm của con ấy. Thế nhưng mà đây nó không phải, đây là nguyên cái nhận thức thôi. một cái nhận thức nó cũng đủ các công năng này, nhưng mà chúng mình không đủ cái tế nhị mà nhận được nó. Cái trí tuệ của chúng mình nó thô lắm, chỉ sống với cái ý thức thôi, chứ không có thể biết được những cái này. Thì đây là cứ vâng theo Phật, Phật dạy như thế thì biết được cái nhận thức. Ví dụ như con nhìn đằng trước kia, cái hình ảnh nó hiện lên, đó là cái nhận thức cái xanh. Quay ra đằng này thì cái nhận thức đã diệt. Một cái xanh diệt nhanh như thế mà nó có đủ bảy cái từng này. Trong mỗi cái nhận thức nó đều có, sở dĩ mà biên ra đây cho các con học là bởi vì rằng thì Phật muốn cho chúng ta biết rằng mỗi một cái thức nó đều đủ công dụng, chứ không phải chỉ trong cái ý thức nó mới có cả cái công dụng này. Một sát, mỗi sát na, đấy sát na đầu thì là nhận thức, rồi nó có liền một sát na thứ hai là thọ, sát na thứ ba là suy đảm. Nhưng mà con phải nhớ là cái sát na là cái gì đã.
Cái thời gian
nó hết sức nhanh. Mỗi một cái tích tắc, mỗi một cái tích tắc này có không biết bao nhiêu sát na. Cho nên chúng ta không thể đủ, cái trí của chúng ta nó không đủ cái tế nhị mà nó nhận những cái này. Ở đây chỉ có học Phật, Phật dạy như thế, biết như thế, biết là cái nhận thức mình nó cũng có đủ công năng, nghĩa là cả tám thức nó đều có những cái công năng này, chứ không phải là như chúng mình tưởng chỉ có cái ý thức nó biết thôi, nó biết phân biệt, mà là tất cả nó đều là công năng, có công năng nhưng nó tế nhị lắm, mình không đi sâu vào được. Thì ra cái hiểu của chúng mình là chúng mình sống ở ý thức. Cho nên những các thức kia mình đâu có thể biết được. Đây mà nói cái lộ trình đây, xúc tác ý thọ tưởng tư là năm biến hành tâm sở. Như hôm qua thầy nói đấy, thì năm cái biến hành tâm sở đã gọi là biến hành thì thức nào nó cũng có đủ cả.
Như vậy thì phải có cái này trước thì mới có nhãn thức mới phát sanh chứ này. Sau đây là để nhãn thức nó lại trước rồi xong rồi mới tới ba cái này.
Thì xúc tác ý thọ tưởng tư là những tâm sở của cái nhãn thức. Nhận thức nó là tâm vương, thì đã là tâm sở của cái nhận thức thì dĩ nhiên nhận thức phải có trước thì mới có những cái. Cũng như là tiền ở trong túi là của cô Tuệ Giác, thì cô Tuệ Giác phải có trước rồi mới có tiền ở trong túi. Không phải là ý thức mà là ý thức nó xen vào. Đã có ý thức xen vào người ta gọi là câu ý thức.
Và thầy, vậy một cái nhãn thức đó là cái tiến trình của nó là 7 cái này hay là đến, hay nó chỉ có 6 cái trên thôi?
Thì ở đây là nói minh bạch, đây là đang nói về cái lộ trình của cái nhận thức, thì nó gồm đủ cả 7. Mà tới cái số 7 này thì có cái anh ý thức, anh ấy câu vào, anh xem vào, cho nên nó có cái quyết định. Đó. Cái xác định số 6 là của cái nhận thức, chưa làm việc được. Đến cái tốc hành tâm này, tức là cái số 7, cái số 7 này thì có cái ý thức nó xen vào, cho nên cái phân biệt nó mạnh. Tốc hành tâm tức là cái tâm sở lúc này là quyết định làm việc. Đấy. Quyết định cái người này là ác cảm, quyết định cái người này là có cảm tình, quyết định là người này có ích, quyết định là cái người này vô ích cho mình, ví dụ như thế. Thì nó có cái tốc hành là cái quyết định hoạt động. Ngài có nói là những sát na đầu, nghĩa là 6 cái trên, chưa có hộ hay không hộ, bởi vì cái chưa biết gì, chưa tới, cho nên chưa có hộ hay không hộ. Đợi đến cái tốc hành tâm thì lúc bây giờ mới nhất định, cho nên mới có hộ hay không hộ. Có hộ là có ý thức vào. Hễ mà tham sân không áp lực được thì gọi là có hộ. Còn nếu để cho tham sân nó chi phối thì tức là khẩu căn. Thế cho cái thí dụ về cái câu này thế nào? Khi con nghe một lời nói, bởi vì đây là học về hộ khẩu căn, thì khi cái tai mình đã nghe thấy một lời nói thì phải để ý ngay. Cái người mà có cái tâm hộ khẩu căn, cái mắt đang thấy một cái hình tướng, một ví dụ như một chị em cùng ngồi nói chuyện với nhau, mình trông thấy cái người trước mắt mình, người ta có một cái tướng mạo bực bội khó chịu, thế thì cái mắt của mình khi nhìn người ta có một cái thái độ bực bội với mình thì mình phải làm gì? Cái mắt mình thấy người ta có một cái thái độ bực bội với mình, hoặc là cái tai mình nghe người ta có một cái giọng càng nhằn, có cái chỗ mà cái cũng bực bội với mình. Thế thì lúc bây giờ nếu cô Tịnh Giới là một người hộ sáu căn, cô Tịnh Giới làm gì? Tắm đó, con phải soi lại cái tâm con xem nó phản ảnh thế nào. Đó, cái tâm của con lúc bây giờ khi mắt thấy tai nghe như vậy thì cái tâm của mình nó có bực bội theo không? Đó, trong phương ngôn có câu rằng chớ có gì mà con lừa đi qua mà hai cái tai của anh mọc dài theo. Câu nghĩa là thế nào? Đừng theo với cảnh, con lừa nó có hai cái tai nó dài, thì chớ có gì nó có hai cái tai dài nó đi qua mình mà hai cái tai của mình nó phải kéo dài ra bằng nó. Nghĩa là đừng có để cho cảnh bên ngoài nó chuyển mình. Đã. Thế thì bây giờ mỗi khi cái mắt mình nhìn thấy một người, người ta tỏ cái dáng bực bội với mình, hay là cái tai mình nghe cái âm thanh của người ta cầu nhàu cằn nhằn với mình, thì lúc bây giờ mình quay, mình không chạy theo người ta mà quay lại xét trong cái tâm mình ấy, nó phản ứng thế nào, nó có cầu nhàu, nó có bực bội với người ta không? Mẹ, nếu mà nó có cầu nhàu, nó có bực bội theo cái người kia thì mình phải có cái khả năng mình làm chủ nó, không có cho nó phát ra, mà không có cho nó kích thích để mà thành những lời nói việc làm thì sau mình hối hận. Thế như thế gọi là cái người hộ sáu căn. Còn những người mà không tu tứ niệm xứ thì dĩ nhiên là sống với cảnh bên ngoài, cứ để cảnh bên ngoài, hễ mà người ta khen mình, người ta nói ngọt với mình, thế thì là thôi xả cửa xả nhà, thân mến lắm. Còn hễ có cái gì trái ý thì bực bội theo, thì đó là người không tu. Cái tu với cái không tu nó khác nhau. Cho nên những người có tu ấy, thì gọi là người xuất gia, người xuất thế. Còn người không tu ấy, thì tức là dù có cạo đầu, dù có đắp đi cũng chỉ là người thế gian. Phân biệt ở cái chỗ có hộ sáu căn hay không hộ sáu căn. Ở đây cho một thí dụ, Đạo Tắc Kinh Giáo Căn giảng lại cái thí dụ này. Ngài dạy cái gì đây? Chỉ nhớ như cái anh gác cổng, phải nhớ bổn phận của mình, hàng lúc nào cũng phải gác cổng. Còn nếu con lơ đãng như hôm qua nói hững hờ để cho sáu căn lãnh sáu trần này, thì coi như đó là bởi vì không có trí nhớ, quên cái bổn phận của mình, quên cái bổn phận của mình, không đóng cái cửa cái. Đó. Cửa cái đây là ví với cái gì? Năm pháp hộ sáu căn, thì mình phải luôn luôn nhớ là mình phải dùng đến năm cái tâm sở ấy để mà canh gác cái cổng. Còn nếu con hững hờ một cái thì dĩ nhiên là kẻ cắt, cái đứa dẫn đường nó mang giặc vào trong nhà. Thế của cải của con là cái gì? Tài sản của con bây giờ tức là 10 giới 24 oai nghi, thế giữ được thì là mình là người có của, một người có khả năng. Còn nếu mà không giữ được ấy, thì coi như một con người bại hoại. Cái tài sản là 10 giới với lại 24 oai nghi, bây giờ học thêm tứ niệm xứ nữa, tức là cộng thêm cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Mà nếu để cho cái tham với cái sân, cái si nó lấn vào nó cướp thì hết. Ở đây Ngài mới kết rằng hộ sáu căn mới bảo tồn được giới Phật. Tại làm sao hễ không hộ sáu căn là mất tài sản, mất giới phẩm. Cái giới phẩm nhiều khi mình vẫn mất mà mình không ngờ đấy. Nhất là cái khẩu nghiệp, cái miệng mình nói lao. Thế giờ hàng ngày cái tâm của mình nó vẫn có cái lén lút mà mình không ngờ. Cho nên cái người mà cẩn thận, cái giữ hộ sáu căn ngay từ lúc mà cái tham sân chưa khởi, là cái con mắt thấy. Sở dĩ mà chúng ta hàng ngày mà phạm giới thì ở chỗ sáu căn đối với sáu trần mà chúng ta hờ hững, cho nên mới phạm cái này phạm cái kia. Còn nếu mà cái người giữ gìn sáu căn, mỗi khi chạm sáu trần, ta hộ ngay từ lúc xúc, như lời Phật dạy, xúc thọ, mình đã hộ ngay từ lúc bắt đầu xúc. Mà lỡ xúc rồi thì lại phải hộ để cho nó đừng thọ. Mà lỡ thọ rồi thì hộ cho nó đừng sinh ái, sinh ố, nghĩa là yêu và ghét. Đến khi cái yêu cái ghét nó đã thành thì nhiều khi là nó đã tạo nghiệp, mình không kịp giữ. Cho nên trong 12 nhân duyên, ba cái khoen hiện tại của chúng mình là xúc, thọ, ái và thủ và hữu, cái năm cái khoen đó. Thế thì nếu mà lo từ cái lúc xúc, lúc thọ, lúc ái mình xả được, mình lo từ cái lúc ấy thì nó không có thủ, không có hữu. Thủ tức là con thủ chất rằng cái quyển sách này có ích cho mình cần phải có quyển sách này, thế đó là thủ. Còn hữu tức là đưa tay ăn trộm của người ta rồi thì nó đã thành một cái nhân, một cái tội ăn cắp, thành một cái nhân phải đọa lại. Thế cho nên trong năm cái thứ ấy chúng ta phải cẩn thận, lại nó chưa tới. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm chủ chúng ta trong cái hiện tại. Vì vậy phải tập đưa cái trí tuệ mình về hiện tại và đăm đăm soi ngó lấy mình để đừng có tạo nghiệp. Hễ mà không tạo nghiệp thì bảo đảm giải thoát. Thì theo nào mà không bị đạo tặc quấy phá, không bị phiền não làm hại, thì đó là những vị coi như cái thành cái quách đã có quan quân canh giữ cẩn thận rồi. Quách mà có quan quân canh giữ cẩn thận thế thì dĩ nhiên là không bị cướp bị trộm. Còn nếu hờ hững coi thường thì cướp trộm nó sẽ giảm ra, nó ăn trộm. Thì người đi tu có của cải gì đâu mà sao sợ cả cướp nhỉ? Mà nó nguy là tham sân si, nó lại không phải ở ngoài nó vào, mà nó ở đâu? Đấy, giặt ở trong nhà. Cái này mới khó. Thế cứ có cảnh ở bên ngoài làm duyên thì giặt ở trong nhà nổi lên phá trước. Thế cho nên Phật mới phải ân cần dạy chúng ta những pháp môn tu tỉ mỉ. Năm lợi ích nắp chẳng láo liên như khỉ leo cây, tùy theo chỉ luật đi đứng ngó xuống nhìn cách hai thước. Tại làm sao lại bắt chúng ta không được ngó nhìn bên trái bên phải mà phải mắt phải luôn luôn ngó xuống nhìn cách hai thước? Cái việc sự đề phòng con kiến con sâu mình dẫn phải, đó là một việc. Còn việc gì thứ hai chúng ta đang học ở trong bài này? Để cho tâm chúng ta an bình, đừng ngước lên, đừng ngó bên trái bên phải, nghĩa là để tránh duyên, tránh những cái xúc chạm và cảnh, thì đỡ những cái thọ cái ái nó xảy ra. Thế cho nên tức là một cái phương pháp để hộ tâm các cái quyển sách gọi là đường về niết bàn của cái vị tỳ kheo Sidi Muni, ngài học sĩ Pali, tốt nghiệp quốc gia cao đẳng Pali, tức là học trường Pali, chuyên học về tiếng Pali ở bên Thái Lan. Thì ngài có viết cái cuốn gọi là đường về niết bàn. Ở đây thầy trích dịch một ít. Sư Guru Phật giảng kinh tới những xứ ở xứ nào nhỉ? Sư Guru thành cái gì? Kiên mắt Sát Đa Ma. Thì ngài đã ngài chọn cái Sư Guru vì ở nơi đó khí hậu tốt, thực vật nhiều sinh khí. Thế nào là thực vật nhiều sinh khí? Khí của thức ăn. Thực vật tức là những cái thứ ăn uống được, nó có nhiều sinh khí. Thì cái này có nhẽ thầy không biết giảng làm sao, nhưng mà quả tình cái hồi xưa thầy thấy có biết là nhà nào mà nấu súp thì cũng phải có một cái bắp, Việt Nam gọi là bắp súp, cái bắp súp cái súp lơ thì là cái gọi là hoa, phải hoa. Còn đây cái bắp xú tức là cái phần tròn, bắp xú là phần tròn. thì hồi xưa nhà nào lấy súp cũng phải có một cái bọc súp thì nó mới ngọt nước. Còn bây giờ thầy ăn thầy thấy các con luộc cái bắp chú nó chát tươi rồi nó chát. Đó là bởi vì cái thực vật bây giờ nó ít sinh khí. Đó. Và từng một đời của thầy từ cái lúc hồi nhỏ cho tới bây giờ thầy thấy nó khác hẳn. Nhớ lại hồi xưa, mỗi một ly thức chén cà phê mà pha một ly cà phê ở dưới bếp ấy, thì trên này ngửi thấy mùi. Còn bây giờ thì đưa vào mũi uống vào miệng rồi mới biết là cà phê, chứ không ngửi thấy cái mùi thơm. Đó là bởi vì nó không có sinh khí. Thì người ta giảng cho thầy là bởi vì bây